A Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, mùng 8 tháng 2 năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Lịch Phụng vụ và Phụng vụ Lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin sau đây. Thứ nhất, sinh viên giáo phận Vinh giao lưu đầu xuân và cầu nguyện cho sự thật, công lý và hòa bình. Thứ hai, một số hoạt động đầu năm tại giáo phận Đà Nẵng. Thứ ba, ngày 11 tháng 2, ngày quốc tế dành cho các bệnh nhân. Để mở đầu chuyên mục, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sinh viên giáo phận Vinh giao lưu đầu xuân và cầu nguyện cho sự thật, công lý và hòa bình. Theo tin của tác giả Gioan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, trong hai ngày 5 và 6 Tết Kỷ Sửu, sinh viên giáo phận Vinh đã hội tụ về giáo xứ Lập Thạch để giao lưu đầu xuân với giới trẻ và giáo dân, cùng nhau cầu nguyện cho sự thật, công lý, hòa bình. Giáo xứ Lập Thạch thuộc giáo hạt Cửa Lò, xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An, cách tòa giám mục xã Đoài gần 20 km về phía đông nam, có khoảng 4.000 tín hữu và nằm trong vùng nông nghiệp. Trong hai ngày 5 và 6 Tết Kỷ Sửu, toàn thể sinh viên giáo phận Vinh và những cựu học sinh đang công tác tại Hà Nội, Sài Gòn và một số nơi khác đã được giáo xứ đăng cai tập trung về đây. Những anh chị em sinh viên và cựu sinh viên về đây trong những ngày này để cùng tạ ơn Thiên Chúa một năm qua đã ban xuống cho họ sự bình an và nhất là cho sự đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh của cộng đồng sinh viên giáo phận Vinh tại nơi mình công tác và học tập. Tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, sinh viên giáo phận Vinh đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc chương trình trang trí sống động, chào đón Noel và các tiết mục văn nghệ mừng Giáng sinh đầy ấn tượng. Những hoạt động của nhóm sinh viên giáo phận Vinh tại Hà Nội năm qua đã để lại nhiều cảm phục trong cộng đồng dân Chúa Hà Nội về đức tin mạnh mẽ và những hành động thiết thực có nhiều ý nghĩa và hiệu quả. Trong những ngày gặp mặt này, họ cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm học tập và vượt qua những khó khăn, thử thách với cuộc sống xã hội hiện nay, cùng nhau thống nhất loại trừ những tiêu cực trong học tập và trong đời sống xã hội nơi mình có mặt. Linh mục quản sứ Phaolô Nguyễn Xuân Tính đã vui mừng chào đón các bạn và tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc tụ họp này. Các thánh lễ đã được tiến hành cầu cho cộng đoàn ngày càng lớn mạnh về số lượng và tăng mạnh mẽ về chất lượng. Tối mùng năm Tết, toàn thể cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên, giới trẻ và giáo dân đã cùng nhau thắp nến cầu nguyện hiệp nhất cho sự thật, công lý, hòa bình. Đó là những nhu cầu khẩn thiết hiện nay để làm vững mạnh giáo hội, làm cho đất nước thăng tiến và dân tộc tiến bộ. Chúng ta xin dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết nhất cho cộng đoàn này, để họ ngày càng vững mạnh, tạo nên đội ngũ trí thức công giáo, thực sự có đủ tài năng và lòng nhiệt thành xây dựng giáo hội và đất nước ngày càng lớn mạnh, tươi đẹp. Tiến bước vững chắc theo kịp con đường của thế giới tiến bộ. Theo tin từ tác giả Hạnh Nhân, thì tại giáo phận Đà Nẵng đã có một số sinh hoạt đầu năm như sau. Thứ nhất, ngành hướng đạo họp mặt đầu năm. Ngày họp mặt đầu năm 2009 này, đối với các hướng đạo sinh đạo Bắc Đẩu giáo phận Đà Nẵng, là một biến cố khá đặc biệt khi họ bước vào tuổi 50, kỷ niệm Kim Khánh thành lập, đúng 8 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, tại sân nhà thờ chính tòa. Khoảng 20 trưởng và gần 150 hướng đạo sinh các ngành, từ sói, thiếu, tráng đến kha, đã hàng ngũ chỉnh tề, đón tiếp Đức Giám mục giáo phận đến ban huấn từ và phép lành đầu năm cho đoàn. Sau những thủ tục theo điều lệ hướng đạo sinh, trưởng Phạm Cảnh Đáng, đạo trưởng đạo Bắc Đẩu, thay mặt cho toàn đoàn, mừng năm mới Đức Giám mục giáo phận. Trong huấn từ đầu năm, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận, đã nhìn nhận và khích lệ sự ổn định sinh hoạt, tinh thần kỷ luật và phát triển của đoàn hướng đạo sinh giáo phận mỗi ngày một khởi sắc hơn. Ngài cũng nhìn nhận ngành hướng đạo là một đoàn thể công giáo tiến hành của giáo phận, đồng thời đặt cha Phêrô Nguyễn Ngọc Phi, một hướng đạo sinh, quản sứ Phước Tường, làm tuyên úy cho đạo Bắc Đẩu. Thứ hai, thăm viếng các cụ già tại mái ấm tình thương. Chiều mùng năm Tết, 40 cụ ông cụ bà, các nữ tu phục vụ và nhân viên mái ấm tình thương giáo phận Đà Nẵng đã đón Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận, đến dâng thánh lễ đầu năm và cùng vui xuân ăn Tết. Tháp tùng Đức cha có các ca viên ca đoàn Cecilia giáo xứ Trà Kiệu cũng đến hát lễ, giúp vui và tặng quà cho các cụ. Cơ sở từ thiện này được tỉnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng xây dựng và điều hành với sự hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng, quy tụ một số quý cụ ông, cụ bà neo đơn về để chăm sóc. Cao niên nhất hiện nay trong mái ấm là một cụ bà vừa được mừng 107 tuổi. Thánh lễ đầu năm mới, với lời ca kinh rất sốt sắng, nguyện cầu Chúa xuân ban muôn phúc ân đến quý cụ, qua tấm lòng và đôi tay của các nữ tu, với bao nhiêu người phục vụ và hảo tâm xa gần. Hợp nhau tại hội trường sau thánh lễ, các cụ đã tặng hoa, tặng nhạc, tặng thơ cho Đức Giám mục, và Ngài cũng tặng lại họ những tâm tình dạt dào yêu thương, với những đồng tiền lì xì và một bao thư để cả nhà đốt Tết. Các em thiếu nhi trong giáo xứ Trà Kiệu cũng đã múa hát mừng tuổi và thân ái tặng quà cho mỗi cụ. Hoạt động mừng xuân cho các cụ già neo đơn ở mái ấm tình thương đã cho chúng ta thấy sự kính hiếu trong đạo lý của Đức Chúa Trời không chỉ hạn chế trong cách cư xử với ông bà tổ tiên trong gia đình mình. Thứ ba, niềm vui xuân mới tại giáo xứ Trung Phước. Giáo xứ Trung Phước được khai sinh từ năm 1959, vừa tròn nửa thế kỷ, nhưng chiến tranh và trận lụt năm Thìn năm 1964 đã vội xóa tên giáo xứ này. Những người may mắn còn sống sót đã bồng bế nhau xuống thành phố Đà Nẵng, cách đó gần 100 cây số về hướng Đông Bắc. Sau chiến tranh, Trung Phước cũng là một xứ đạo phục hồi chậm nhất, mãi đến năm 2000 mới xây lại được nhà thờ. Và năm 2005, cha Phêrô Nguyễn Đệ mới nhận bài sai về làm quản sứ. Mọi việc như phải làm lại từ đầu, từ việc quy tụ đàn chiên tản mát, tổ chức sinh hoạt tôn giáo, cho đến việc xây dựng các cơ sở vật chất. Chủ nhật đầu xuân mới Kỷ Sửu 2009 này, giáo xứ Trung Phước đã đón Đức Giám mục giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri, cha tổng đại diện Francisco Xavier Đặng Đình Canh về dâng thánh lễ đầu năm, đồng thời khánh thành ngôi nhà sinh hoạt và đài Đức Mẹ. Đồng hành với phái đoàn tòa giám mục có ban đại diện giáo dân và các trưởng hùng tâm dụng trí của giáo xứ Thanh Đức là giáo xứ miền xuôi kết nghĩa với giáo xứ Trung Phước miền ngược. Ngôi nhà sinh hoạt hai tầng là cả một giấc mơ của mọi người, nhất là của các cháu thiếu nhi, vì mỗi Chủ nhật hàng tuần, các cháu phải dùng cơm trưa tại giáo xứ thì mới có đủ thời gian dự thánh lễ, học giáo lý. Cha Sở Phêrô Nguyễn Đệ cho biết, từ nay, mỗi mùa mưa gió đến, bà con lương dân trong khu vực không còn phải lên núi tránh lụt như những năm về trước, vì đã có ngôi nhà sinh hoạt hai tầng của nhà thờ, sẽ là nơi ân cần đón tiếp họ. Những sự thay đổi tại giáo xứ Trung Phước tuy chưa nhiều, nhưng hy vọng đây là một dấu hiệu tích cực cho một giáo xứ đã thực sự hồi sinh từ sau bao khó khăn thử thách. Ngày 11 tháng 2, ngày quốc tế dành cho các bệnh nhân. Theo tin từ tác giả Thúy Hồng, ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lỗ Đức được giáo hội chọn là ngày quốc tế dành cho các bệnh nhân, để suy tư về ý nghĩa đau khổ và cách thế các Kitô hữu đón nhận đau khổ ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi đau khổ xuất hiện. Sự hiện diện của nhiều tín hữu bệnh nhân và những người thiện nguyện tại Lỗ Đức và tại các đền kính Đức Mẹ giúp suy tư về sự chăm sóc ân cần và từ mẫu mà Đức Mẹ biểu lộ đối với những nỗi đau đớn và sầu khổ của con người. Được liên kết với hy tế của Chúa Kitô, Mẹ Maria, Mẹ sầu bi dưới chân Thánh Giá cũng chịu đau khổ với người con thần linh của Mẹ, và được cộng đồng Kitô đặc biệt cảm thấy gần gũi. Một cộng đồng quay quần quanh những phần tử đau khổ của mình, đang mang những dấu hiệu thương khó của Chúa. Mẹ Maria cùng chịu đau khổ với những người gặp thử thách, và mẹ cùng hy vọng với họ và là niềm an ủi cho họ. Mẹ nâng đỡ họ bằng sự phù trợ hiền mẫu. Một điều chân thật là, chính kinh nghiệm thiêng liêng của bao nhiêu bệnh nhân đã thúc đẩy họ ngày càng hiểu ra rằng, Đấng cứu chuộc muốn đi sâu vào tâm hồn của mỗi người đau khổ, qua trái tim người mẹ rất thánh của Ngài, là hoa quả đầu mùa và là tột đỉnh của mọi người được cứu độ. Trích tông thư Đau khổ cứu độ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ là cơ hội thuận lợi để đặc biệt cầu khẩn sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria trên những người đang bị thử thách vì bệnh tật, trên các nhân viên y tế và những người làm mục vụ y tế. Xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta hiểu rõ rằng câu trả lời duy nhất có giá trị đối với đau đớn sầu khổ của con người chính là Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết khi phục sinh và ban cho chúng ta sự sống không cùng tận. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Mái ấm tình thương được khánh thành nơi miền đất Lạng Sơn. Theo tin của tác giả Dominic Vũ, một mái ấm tình thương công giáo đầu tiên tại Lạng Sơn được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động ngày 31 tháng 1 vừa qua, được xây dựng tại huyện Tràng Định, trung tâm thị trấn Thất Khê. mái ấm tình thương Thất Khê còn là điểm giao nhau giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, và chắc chắn sẽ là điểm đến của anh chị em thiểu năng và khuyết tật nơi các làng bản lân cận đang cần được sưởi ấm. Tham dự buổi lễ khánh thành có đầy đủ đại diện các cấp thuộc giáo quyền cũng như chính quyền, và tất nhiên là không thể thiếu các chị em nữ tu dòng Đa Minh Lạng Sơn, chủ nhân của mái ấm. Sau lời tuyên bố lý do và khai mạc buổi lễ của cha chính xứ giáo xứ Thất Khê là tới phần cắt băng khánh thành. Người đầu tiên đại diện cắt băng khánh thành là vị cha chung của giáo phận, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, thứ đến là nữ tu Teresa Đỗ Thị Minh, bề trên tổng quyền dòng nữ Đa Minh Lạng Sơn, cha quản hạt giáo xứ Lạng Sơn, cùng đại diện các ban ngành và các cấp chính quyền trong tỉnh. Thứ đến là nghi thức làm phép nhà và xin Chúa thánh hóa mái ấm trước khi bước vào thánh lễ tạ ơn, và cũng là thánh lễ cầu bình an cho năm mới, cho giáo phận và đặc biệt là cho mọi thành phần trong mái ấm. Biến cố trọng đại này không chỉ là tin vui cho các anh chị em kém may mắn, mà nó còn đánh dấu một bước đi mới trong tiến trình phúc âm hóa của giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng nói chung, và nhiệt huyết dấn thân phục vụ của các chị em nữ tu Đa Minh Lạng Sơn nói riêng. Mong sao mái ấm ngày càng ấm hơn, nhờ hơi ấm của những tấm lòng quảng đại, muốn sẻ chia và cho đi tình thương của mình. Cộng tác với chủ chăn và những thành phần khác trong hội thánh, xây dựng và sống những giá trị nước trời ngay giữa lòng đời hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là ngày đời sống thánh hiến. Do đó, sau buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của ngày lễ và kêu gọi cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Đức Thánh Cha giải thích như sau. 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sinh hạ, Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa Ngài lên Jerusalem theo các quy định của luật Môi-se. Thật vậy, theo Kinh Thánh, mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Chúa và cần phải được chuộc lại bằng một lễ tế. Việc dâng hiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha được thể hiện trong biến cố này. Việc thánh hiến của Đức Trinh Nữ Maria cũng gắn liền với biến cố này. Chính vì thế mà vị tiền nhiệm kính mến của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn rằng ngày lễ này trở thành ngày đời sống thánh hiến, vì trong ngày này, nhiều người sống đời thánh hiến tuyên khấn hay lặp lại lời khấn của họ. Do đó, chiều ngày mai, sau thánh lễ, được Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các dòng tu và Hội Tông Đồ Chủ tọa, tôi sẽ gặp gỡ với những người sống đời thánh hiến trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Tôi mời gọi tất cả hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân quý giá là các anh chị em này. Và xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho nhiều ơn gọi mới trong các đặc sủng phong phú của giáo hội. Trên đây là những chia sẻ của Đức Thánh Cha nhân ngày đời sống thánh hiến. Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã suy tư về tin mừng theo Thánh Marco được Giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ tư thường niên năm B. Sau đây là nguyên văn bài suy niệm của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, năm nay, trong phụng vụ thánh lễ ngày Chủ nhật, chúng ta suy niệm phúc âm theo Thánh Marco. Điểm nổi bật trong phúc âm này thường được gọi là bí ẩn của Đấng Thiên Sai. Thật vậy, vào lúc đó, Chúa Giêsu đã không muốn bất cứ ai ngoại trừ những người môn đệ của Ngài biết được sự thật Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lý do Ngài thường xuyên căn dặn các tông đồ và những người được Ngài chữa lành đừng tiết lộ căn tính của Ngài. Chẳng hạn, trong phúc âm Chúa Nhật hôm nay nói về người bị quỷ ám. Quỷ đã lớn tiếng la lên: "Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai mà." "Là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này." Và ngay lập tức người ấy thét lên một tiếng lớn và thần ô uế liền xuất khỏi người ấy. Chúa Giêsu không những đánh đuổi ma quỷ ra khỏi dân chúng, giải thoát họ khỏi các tà thần, mà Ngài còn cấm chúng không được tiết lộ căn tính của Ngài. Ngài luôn nhấn mạnh rằng việc hoàn tất sứ vụ của Ngài và ơn cứu chuộc chúng ta tùy thuộc vào bí ẩn ấy. Thật ra, Ngài biết rằng, để giải thoát con người khỏi sự thống trị của tội lỗi, Ngài phải chịu hy sinh trên thập giá như chiên hiến tế. Riêng ma quỷ, chúng lại luôn tìm mọi cách để hướng sự chú tâm và mục tiêu của Chúa Giêsu đến những thứ thành công và quyền lực theo suy nghĩ của loài người. Qua thập giá, Chúa Kitô tiêu diệt ma quỷ. Chính vì thế, Chúa Giêsu không bao giờ ngừng căn dặn các tông đồ rằng, để đạt tới vinh quang, Ngài phải chịu nhiều đau khổ, phải chịu ruồng bỏ, bị lên án và đóng đinh. Đau khổ là thành phần tất yếu trong sứ vụ của Ngài. Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và chết trên thập giá vì yêu. Khi chúng ta suy niệm về điều đó, chúng ta thấy rằng Ngài đã mang đến cho đau khổ một ý nghĩa mới. Một ý nghĩa mà nhờ đó rất nhiều người trong chúng ta trải qua bao thời đại đã cảm nghiệm và đón nhận những đắng cay và đau khổ trong cuộc sống bằng tất cả sự vững vàng. Thật ra, sức mạnh đời sống nằm trong đau khổ là một sứ điệp mà các đức giám mục người Ý đã chọn cho ngày bên vực sự sống hàng năm. Tôi xin hiệp thông hoàn toàn với sứ điệp đó. Qua sứ điệp đó, chúng ta có thể nhìn thấy tình thương mà các vị mục tử dành cho người khác. Cũng qua sứ điệp này, các ngài đã dám nói lên sự thật, khẳng định một cách rõ ràng rằng làm cho chết êm dịu là một giải pháp sai lầm cho những đau khổ cùng cực, một lối giải quyết không dựa trên giá trị nhân bản. Câu trả lời đúng đắn là không thể giúp cho một người chết, dù cho tốt đẹp cách mấy, mà là làm chứng cho tình yêu, qua đó chúng ta có thể đối diện với đau đớn và thống khổ một cách xứng hợp với con người. Chúng ta có thể khẳng định rằng, không có giọt nước mắt nào của chúng ta, người đang đối diện với cái chết, hay người thân đang vây quanh họ, mà Thiên Chúa không nhìn thấy. Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã cưu mang trong trái tim mẹ những bí ẩn của con mình. Mẹ đã chia sẻ những giờ phút đau khổ trong suốt đoạn đường thương khó, đóng đinh và hy vọng phục sinh. Chúng ta phó thác những người đang đau khổ và những ai tận tụy nâng đỡ họ hàng ngày. Đó là những cha mẹ, nhân viên y tế, linh mục, tu sĩ, các nhà nghiên cứu, thiện nguyện viên và nhiều người khác nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii et Filiamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Illustre tecum lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào Chủ nhật tới.
Thank you.
chân thật từ vâng suốt đời đi thế đời con huyền nhiệm thay
ôi huyền nhiệm thay
ôi huyền nhiệm thay con biết con hèn yếu xưa nay
con biết cho tình yêu chung thủy
xin vâng
con biết chúa tình yêu chung thủy
đi
nhiệm màu tôi tớ xin vâng.
Và trước khi theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2009, Chủ nhật thứ năm thường niên. Mùng 9 thứ hai, mùng 10 thứ ba, lễ thánh Scholastica trinh nữ, lễ nhớ. 11 thứ tư, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12 thứ năm, 13 thứ sáu, 14 thứ bảy, lễ thánh Cirilo đăng sĩ và thánh Metodio giám mục, lễ nhớ. Chủ nhật tới là ngày 15 tháng 2 năm 2009, Chủ nhật thứ sáu thường niên. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chủ nhật với Bình Minh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường hay nói, đời là bể khổ. Thật vậy, vấn đề đau khổ dày vò con người ở bất cứ thời đại nào, thuộc nền văn hóa nào, ngay cả Kinh Thánh, vốn là tấm gương phản chiếu thân phận con người, cũng không ngừng là tiếng kêu đau thương từ trần gian vang lên đến tận trời cao. Có đến 1/3 các bài thánh vịnh là một tiếng kêu cầu thảm thiết, mà chẳng nhận được một sự đáp trả nào từ trời cao. Tác giả thánh vịnh thứ 38 chẳng hạn đã thốt lên, tại sao, cho đến bao giờ, lạy Chúa? Phụng vụ lời Chúa hôm nay, dường như cũng muốn cho chúng ta thấy thân phận khổ đau ấy của kiếp người. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị bao vây bởi không biết bao nhiêu người bệnh hoạn, khốn khổ. Điển hình nhất là khuôn mặt của ông Gióp trong Cựu Ước. Có thể nói, toàn bộ sách ông Gióp là một tiếng kêu đau thương thống thiết của nhân loại trước nỗi khổ đau. Nhiều người đã xem nhân vật này như tiên phong của trào lưu triết học hiện sinh. Thật ra, sách ông Gióp chỉ xem nỗi đau khổ của con người như một khởi điểm để hướng chúng ta đến mầu nhiệm Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng ban đức tin cho chúng ta một cách nhưng không, và chúng ta không thể nào giản lược bộ mặt đích thực của Thiên Chúa vào bất cứ cách suy nghĩ nào của con người. Qua con đường đen tối của đau khổ, ông Gióp trở thành người tín hữu mẫu mực, ông là người yêu mến Thiên Chúa một cách vô điều kiện. Đứng trước đau khổ, vẫn kêu cứu, nhưng đồng thời vẫn một mực tin tưởng và phó thác. Đó chính là thái độ trưởng thành của một người tín hữu đích thực. Chúng ta hãy đi vào tâm tình ấy, qua bài trích sách ông Gióp đoạn 7, từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Bài trích sách ông Gióp: Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao, và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê, tựa người nô lệ mong bóng mát như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng ngày vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông? Mãi đến lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Trong đau khổ, vẫn kêu cầu, nhưng đồng thời vẫn một mực tin tưởng và phó thác. Ông Gióp là mẫu mực của một đức tin trưởng thành. Người có đức tin trưởng thành tin tưởng và yêu mến Chúa một cách vô điều kiện. Họ không so đo tính toán với Chúa. Với một người có đức tin trưởng thành, thì đức tin thiết yếu là một ơn nhưng không. Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin không phải vì công nghiệp hay những cố gắng của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta cũng không phải vì chúng ta yêu thương Ngài trước hoặc vì chúng ta là những người đạo đức. Trong luận lý của đức tin, tất cả đều là hồng ân. Đây là tư tưởng mà chúng ta cũng có thể rút ra được từ đoạn trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô. Trong đoạn thư được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến tính nhưng không của đức tin. Được ơn hoán cải một cách nhưng không, được kêu gọi rao giảng tin mừng cũng một cách nhưng không. Thánh Phaolô cũng thực thi sứ mệnh tông đồ của mình một cách nhưng không. Thánh nhân đã thực sự sống đúng lời căn dặn của Chúa Giêsu với các môn đệ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, các con hãy trao ban nhưng không. Chúng ta hãy lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô như được Ngài ghi lại trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 9 từ câu 16 đến câu 19 và từ câu 22 đến câu 23. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thượng công, còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng.
Chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài. Cho muôn muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mối mến, ước muốn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Đức tin là một ơn nhưng không, đây là chủ đề mà Thánh Marco muốn làm nổi bật trong tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Đức tin thiết yếu không phải là một sự hứng khởi dựa trên một phép lạ, mà là sự đáp trả với một tiếng gọi đòi hỏi thái độ vô vị lợi. Chính vì thế mà trong tin mừng theo Thánh Marco, Chúa Giêsu đã không bao giờ dùng phép lạ để quảng cáo cho sứ điệp của Ngài. Ngài không muốn xem phép lạ như một bằng chứng để thuyết phục đám đông. Về phương diện này thì chẳng ai hơn ma quỷ. Qua các phép lạ, chúng cũng biết rõ Chúa Giêsu là ai, nhưng chúng không thực sự tin Ngài. Tin thực sự có nghĩa là gắn bó với Chúa Giêsu, là đi vào luận lý của Ngài, là chấp nhận con đường thập giá của Ngài. Nhạc mẫu của Thánh Phaolô là một mẫu mực cho niềm tin đích thực. Liền sau khi được chữa lành, bà đã trỗi dậy và bắt tay vào việc phục vụ Chúa Giêsu Kitô và các môn đệ. Một đức tin đích thực được thể hiện bằng một cách đáp trả vô vị lợi và những hành động cụ thể. Với niềm xác tín ấy, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco đoạn 1 từ câu 29 đến câu 39. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói với người biết tình trạng của bà, người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, khi trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, các con hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bữa ăn sáng và cầu nguyện truyền thống được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm ngày 5 tháng 2 vừa qua, người ta đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama và của ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh. Trong bài nói chuyện của mình, ông Tony Blair kể lại rằng thân phụ của ông là một người tranh đấu trong phong trào vô thần. Khi cha mình đau liệt, ông Blair đã mời một giáo sư của mình đến cầu nguyện. Ông không cho vị giáo sư biết rằng cha mình là một người vô thần. Nhưng khi vị giáo sư đến quỳ bên giường bệnh, thì ông Blair mới thú nhận điều đó. Lúc đó vị giáo sư mới nói, không sao đâu, Thiên Chúa tin ở cha anh. Thiên Chúa yêu thương cha anh mà không đòi hỏi một điều kiện nào, hay cần được cha anh yêu thương lại. Về phần mình, Tổng thống Obama cũng kể lại rằng, lúc mới ra trường, ông đã đến làm việc trong một giáo xứ Công giáo, và chính tại đây mà ông đã trở thành Kitô giáo. Tổng thống Hoa Kỳ giải thích như sau. Điều đó xảy đến không do được nhồi sọ về giáo lý, hay do một sự mặc khải bất ngờ nào, mà bởi vì tôi đã làm việc trong nhiều tháng trời với các tín hữu Công giáo. Họ chỉ muốn giúp đỡ những người kém may mắn, mà không cần biết những người đó như thế nào, từ đâu đến hay cầu nguyện cho ai. Những chia sẻ trên đây của cựu Thủ tướng Anh và Tổng thống Hoa Kỳ làm nổi bật tính cách nhưng không của niềm tin. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô vị lợi, và Ngài cũng chỉ chờ đợi chúng ta đáp trả bằng một tình yêu vô vị lợi mà thôi. Đây là một trong những ý tưởng mà Tin Mừng hôm nay có thể gửi lên cho chúng ta. Tin Mừng theo Thánh Marco cho chúng ta thấy ba lần Chúa Giêsu chữa bệnh cho dân chúng. Lần đầu tiên, Ngài chữa bệnh trong một hội đường. Lần thứ hai, việc chữa bệnh diễn ra trong nhà của những người bạn của Ngài, và lần thứ ba, Ngài gặp gỡ và chữa bệnh ngay trên đường đi. Ngài không phân biệt nơi chốn và cũng chẳng màng đến gốc gác hay địa vị của người cần được chữa bệnh. Với Ngài, mọi người ai cũng có nhu cầu được chăm sóc. Dân chúng tìm đến với Chúa Giêsu vì họ nhận ra Ngài như một người có thể làm được mọi sự. Họ đã nghe các kinh sư giảng dạy, nhưng những người này chỉ nói mà không làm. Riêng nơi Chúa Giê-xu, họ đã nhận ra một người giảng dạy có uy quyền, bởi vì lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động. Nhưng đây cũng chính là khởi đầu của thảm kịch. Dân chúng kéo đến với Chúa Giê-xu bởi vì họ muốn Ngài làm một cái gì đó cho họ. Họ đến với Ngài không phải vì họ yêu thương Ngài. Họ không đến vì khám phá ra một cái nhìn mới nơi Ngài. Tự trung, họ chỉ muốn sử dụng Ngài mà thôi. Đây cũng có thể là thái độ thông thường của con người đối với Thiên Chúa. Ai đó đã nói, phải có hàng chục người cầu nguyện trong cơn hoạn nạn, thì mới có một người cầu nguyện trong lúc thịnh vượng. Nhiều người chẳng bao giờ cầu nguyện khi mặt trời chiếu sáng, mà chỉ bắt đầu cầu nguyện khi gió lạnh mùa đông thổi về. Ai đó cũng nói rằng, nhiều người xem tôn giáo như một chiếc xe cứu thương, chỉ cần đến khi bệnh hoạn mà thôi, chỉ khi gặp thất bại, khổ đau, họ mới nghĩ đến Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách vô vị lợi. Ngài cũng chờ đợi chúng ta đáp trả lại bằng một tình yêu vô vị lợi. Lạy Chúa Giê-xu, khi sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, Chúa đã dạy các ông, các con đã lãnh nhận nhưng không, các con cũng hãy trao ban nhưng không. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, Chúa yêu thương chúng con không phải vì công nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con cùng biết đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng tình yêu vô vị lời của chúng con đối với mọi người.
Trong đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.